Matthew chương thứ 13 là một ẩn dụ khác mà Đức Chúa Giêsu nói về vương quốc thiên đàng của Ngài. Những ẩn dụ mà chúng ta đã được học trong những tuần qua là những ẩn dụ nói về của báo được chôn ở dưới đất và về hạt ngọc trai quý giá. Chúng ta đã được học vương quốc thiên đàng quý giá đến nỗi chúng ta sẵn sàng phải trả bất cứ điều gì chúng ta có để có được vương quốc thiên đàng của Ngài. Giá trị đó quý đến nỗi những nhân vật trong ẩn dụ chúng ta đã được học cho thấy chẳng những họ đã bán hết tất cả những gì họ có để có được mà họ lại có thái độ vui mừng nữa. Và rồi chúng ta cũng đã nói đến việc vương quốc thiên đàng quý giá đến nỗi khi chúng ta phải đánh đổi với tất cả những gì chúng ta có thì những điều chúng ta có đó, cho dù nó là cái giá chúng ta phải trả hay là như thế nào chúng ta phải buông bỏ đi nữa thì nó đều không phải được gọi là hy sinh. Và sau những ẩn dụ mà chúng ta đã được học đó, Đức Chúa Giêsu nói tiếp ẩn dụ khác về cái lưới mà chúng ta sẽ được học ngày hôm nay. Ẩn dụ đó được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 13, từ câu 47 đến câu 50. Vương quốc thiên đàng cũng giống như một cái lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bờ rồi ngồi xuống, chọn loại cá tốt cho vào rổ, còn loại xấu thì vứt bỏ. Đến ngày tận thế cũng vậy, các thiên sứ sẽ đến, tách biệt kẻ ác khỏi những người công chính và ném kẻ ác vào lò lửa. Ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Văn hóa mà Đức Chúa Giêsu đang dạy dỗ trong thời điểm này gần với lại văn hóa của người Việt chúng ta hơn là văn hóa của người Mỹ nơi Michigan lớn lên. Và văn hóa đó là văn hóa của vùng biển. Văn hóa đó lệ thuộc vào cuộc sống dựa vào việc đánh cá. Michael có thể chia sẻ với chúng ta về việc làm nông hay là về việc nuôi gà, nuôi bò. Tuy nhiên, nói đến việc đánh bắt cá thì anh có sự hiểu biết rất là hạn chế. Bởi vì hoàn cảnh chúng ta sống và lớn lên, cho nên chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều hiểu biết về vấn đề đánh bắt cá hơn là Michael. Và đó là lý do vì sao mà Michael không thích đi câu cá, đi đánh bắt cá là như vậy. Elijah thì thích đi câu cá, đánh cá, còn Michael thì thích đi săn bắn mà thôi. Michael có nghiên cứu từ lưới được dùng trong ẩn dụ chúng ta được học ngày hôm nay. Từ đó rất là thú vị và nó cũng giúp cho chúng ta có được thêm những thông tin nữa. Nói về lưới, trong tiếng Hy Lạp có 3 từ. Cũng giống như chúng ta có nhiều từ để nói về khi mà nấu chín thì gọi là cơm. Nhưng mà nó ở trong cánh đồng thì gọi là lúa. Chúng ta có nhiều từ để diễn tả. Nhưng đối với tiếng Anh thì chỉ có một từ duy nhất gọi là rice thôi. Văn hóa của Hy Lạp do việc đánh bắt cá là công việc rất là phổ biến. Bởi lẽ đó mà họ diễn tả lưới cũng có những từ khác nhau. May mắn là tiếng Việt chúng ta cũng có cái từ giống giống như tiếng Hy Lạp. Anh mới sợ anh diễn tả từ đầu tiên, tôi nghĩ đó là cái chài. Và rồi một từ khác là từ nói chung gọi là lưới. Anh mới sợ anh biết cái từ đó là cái từ phổ biến, từ thông dụng là bởi vì khi mà anh đánh tennis đó, thì họ cũng dùng cái từ đó. Và cái từ thứ ba là cái từ mà được dùng trong ẩn dụ này, tôi tin rằng tiếng Việt chúng ta gọi là cái cào, tức là cào hết tất cả những gì ở trong đó, tức là vét hết cá lớn, cá nhỏ, tôm hay là bất cứ gì nằm trong cái đó thì cũng sẽ đều được kéo lên hết. Phải giải thích để chúng ta có thể hiểu từ mà Chúa Giêsu dùng trong cái ẩn dụ này là nói về cái cào để rồi chúng ta hiểu được ý mà Ngài muốn nói là như thế nào. Một lần nữa, ẩn dụ này nói rằng vương quốc thiên đàng giống như một cái lưới thả xuống biển, tức là cái cào đó, bắt đủ mọi thứ cá. Và những người nghe Chúa Giêsu nói ẩn dụ này, họ hiểu cái lưới mà Ngài nói đề cập đến ở đây là cái cào của người Việt chúng ta đó. Cái cào lưới này chúng ta có thể hình dung đối với những người đánh cá thì bây giờ họ sẽ cột một đầu của nó, rồi đầu kia họ có một chiếc thuyền, một chiếc ghe gì đó, sẽ chạy một vòng xa như vậy rồi vòng trở lại rồi cào tất cả vào bờ. Vét hết tất cả những cái gì mà cái cào này đi qua. Hoặc có thể là hai chiếc thuyền hay là hai chiếc ghe hoặc là hai chiếc tàu kết nối với hai bên đầu để kéo cái cào này. Như vậy thì lợi thế của việc sử dụng cái cào trong trường hợp này là gì? Tất cả cái gì nằm trong đó đều đánh bắt được hết. Ích lợi của việc sử dụng cào là bắt hết, gom hết tất cả. Nhưng nó cũng là sự bất lợi bởi vì ngày hôm nay mà chúng ta thả cào xuống dưới sông hay biển chắc là chúng ta phải gom bao nhiêu rác rưởi chung với nhau. Mới cho nó là có cả phone nằm trong đó. Tất cả những gì nằm trong khu vực đó thì đều được cào lên hết. Hình ảnh của cái cào lưới này được mô tả trong câu 49 và câu 50. Ấy là đến ngày tận thế cũng vậy, các thiên sứ sẽ đến, tách biệt kẻ ác khỏi những người công chính và ném kẻ ác vào lò lửa. Ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đây là hình ảnh Đức Chúa Giêsu dùng để cho thấy ngày tận thế là lúc mà Chúa sẽ gom nhóm tất cả mọi người cho Ngài đoán xét. Và ngày tận thế đó, lời của Chúa cho biết rằng các thiên sứ sẽ đến, tách biệt kẻ ác khỏi người công chính và ném kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Các anh chị em còn nhớ ẩn dụ nào cũng có ý nghĩa tương đương với những gì mà chúng ta vừa được nghe? Đó là ẩn dụ về cỏ dại và lúa mì. Cũng cùng với ẩn dụ đó, Đức Chúa Giêsu cho biết rằng trong thời kỳ hiện tại này, cả người công chính lẫn người gian ác đều phải tồn tại chung với nhau. Và cũng giống như ẩn dụ trước đây, lời Chúa cho biết rằng công việc của Thiên Sứ là ngày cuối cùng Thiên Sứ sẽ phân ra, sẽ chia ra. Thế thì điều mà chúng ta học được hôm nay là gì? Trước hết, loại lưới được sử dụng ẩn dụ này cho chúng ta thấy điều gì? Lưới cào này cho thấy rằng tất cả mọi người đều phải đứng trước sự phán xét, không ai có thể thoát khỏi. Công vụ chương 17 câu 31 cho biết rằng vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi người Ngài đã lập và để xác chứng cho mọi người thấy Ngài đã khiến người sống lại từ cõi chết. Rồi sẽ có một ngày mà ngày đó đã được ấn định trước rồi. Không, anh Mitchell, không biết ngày đó là ngày nào. Và nếu có ai nói cho chúng ta biết rằng người đó biết cái ngày đó là ngày nào thì người đó đang nói dối chúng ta đó, bởi vì người đó cũng không biết đâu. Làm thế nào để Mitchell biết điều đó? Bởi vì Kinh Thánh cho biết như vậy. Mitchell nói rằng có nhiều người trong chúng ta có thể là hay bị trễ những cuộc hẹn của mình, đúng không? Nhưng mà đối với cái hẹn này đó, thì không ai bị trễ cả. Đức Chúa Giêsu sẽ phán xét cả thế gian này. Không ai có thể thoát khỏi cái lưới cào này. Chúng ta cũng thấy được một điều khác rất là rõ ràng từ nơi Đức Chúa Giêsu dạy qua ẩn dụ này. Một sự giảng dạy rất là rõ về sự phán xét, sự hình phạt và địa ngục. Nhiều người không muốn nghe sự dạy dỗ về địa ngục. Trong tiếng Anh, khi một mục sư giảng về vấn đề địa ngục thì người ta sẽ gọi mục sư đó là người giảng về lửa và diêm sinh. Tức là khi mà họ dán cái nhãn này cho những người mục sư dạy về địa ngục đó thì họ dùng cái tên đó để nói về sự miệt thị của họ đối với mục sư như vậy. Địa ngục là một nơi có thật và đời đời. Nó dành cho những ai không nhờ Đức Chúa Giêsu để đến với Đức Chúa Trời. Matthew chương 25 câu 46. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống đời đời. Nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà cụt một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ cả hai tay mà sa vào hỏa ngục trong lửa chẳng hề tắt. Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc nó đi. Thà một mắt mà vào vương quốc Đức Chúa Trời, còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi mà sâu bọ chẳng chết và lửa chẳng hề tắt. Và khối sự khổ hình của chúng bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú, hình tượng nó, và bất cứ ai nhận dấu của tên nó thì ngày đêm không được an nghỉ. Còn ma quỷ là kẻ lừa dối chúng thì bị quăng vào hồ lửa và lưu huỳnh. Trong đó đã có con thú và tiên tri giả. Chúng sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Đức Chúa Giêsu đã từng dạy về địa ngục và địa ngục cũng được đề cập đến nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh. Ấy thế mà tại sao có nhiều người, ngay cả những người nói rằng mình là cơ đốc nhân, mà lại không thích nghe giảng về địa ngục vậy? Đó là bởi vì trận chiến thuộc linh. Satan tìm cách để lừa dối chúng ta, để không cho chúng ta nghĩ thật có một địa ngục. Như vậy mà chúng ta cần phải biết lẽ thật là như thế nào để chúng ta có thể nhận ra những sự giả dối mà chúng ta được nghe. Hôm nay chúng ta sẽ học một cách khác hơn những tuần bình thường. Thì giờ còn lại của chúng ta sẽ là thì giờ để chúng ta tương tác qua lại. Bây giờ phải động não nha. Có ai cần cà phê không? Bởi vì tất cả các anh chị em chúng ta phải suy nghĩ chung với nhau. Không phải đây là lúc mà tôi chia sẻ về ý kiến của tôi hay là các anh chị em chia sẻ về ý kiến của anh chị em về vấn đề này. Tuy nhiên, anh chị em phải suy nghĩ thử xem tại sao chúng ta và nhiều người nói chung không muốn nghe về vấn đề địa ngục. Theo anh chị em nghĩ, tại sao chúng ta không muốn đề cập đến vấn đề địa ngục? Hay là những gì mà Satan hay là thế giới đang lừa dối chúng ta để chúng ta có một cái nhìn về địa ngục là như thế nào? Có lẽ một số anh chị em đã biết rồi, tuy nhiên tôi cũng muốn giúp cho mọi người có thể hình thành một cấu trúc để giúp anh chị em hiểu được vấn đề này theo bối cảnh của Kinh Thánh. Bất cứ lúc nào khi một ai trong chúng ta làm gì đó sai trật hay là phạm tội thì chúng ta đang lắng nghe một cái sự giả dối nào đó. Khi chúng ta thấy một ai đó hành động theo những điều gian ác hay là phạm một cái tội nào đó thì chúng ta có thể biết được rằng họ đang lắng nghe một cái sự giả dối nào đó bởi lẽ đó mà họ đã làm những gì họ làm. Tôi muốn các anh chị em phải nghĩ lẽ thật là gì, sự giả dối là như thế nào và lời Chúa nói gì về vấn đề đó. Quay trở lại câu hỏi, tại sao người ta không muốn nghe về địa ngục? Mitchell có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng mà Mitchell không muốn chia sẻ trước, bởi vì anh tin rằng những câu trả lời của các anh chị em thế nào cũng có nằm trong câu trả lời của anh. Cô Bảy muốn trả lời trước à?
Thật ra thì tại sao mọi người, thì cô không biết mọi người sẽ nghĩ gì, nhưng mà riêng cô thôi. Riêng cô nghĩ, suy nghĩ về địa ngục. Thật ra cô thấy địa ngục nó xa lắm. Nó xa lắm, biết nào tới. Địa ngục nó xa lắm. Thứ nhất, mình không thích nghe địa ngục là bởi vì nó làm cho mình lo sợ. Nó ám ảnh tới mình lo sợ. Và mình không thích nghe địa ngục. Mình cũng biết địa ngục là cái gì, chứ phải là không biết. Nhưng mà không thích nó là bởi vì nó làm cho mình lo sợ, nó làm cho mình phải đối diện những cái mà mình lo. Riêng cô Bảy thì cũng biết cái địa ngục nó cũng ghê lắm. Đôi lúc thì dường như cũng sợ địa ngục, không dám làm. Nhưng có đôi lúc thì địa ngục kệ, địa ngục mình cứ làm. Đó là riêng cô thôi, còn mọi người thì cô không có biết.
Mitchell nói rằng phần đầu của những gì cô Bảy chia sẻ cho thấy một cái sự giả dối rất là trắng trợn của ma quỷ, khi mà nó cho mình nghĩ rằng địa ngục nó là một cái gì đó mà mình không có cần phải nghĩ tới ngày hôm nay. Vì sao mình phải nên suy nghĩ nữa, chứ đó là những gì mà chúng ta không cần thiết phải nghĩ về nó lúc này. Và nếu đó là sự lừa dối, đó là sự giả dối, thì sự thật hay lẽ thật nó là gì? Chris thì nói là những người tin Chúa, chúng ta không có lý do gì mà chúng ta phải sợ về vấn đề đó. Còn nói về thời gian mà chúng ta có để chúng ta nghĩ về nó thì như thế nào? Có thể chúng ta cho rằng mình sẽ còn có thời gian ngày mai nữa để mình có thể nghĩ về nó không? Chị Wendy thì nhắc đến câu chuyện về người giàu ngu dại mà Chúa Giêsu nói trong Kinh Thánh. Khi mà người này nghĩ rằng mình sẽ sống lâu, mình sẽ thể hưởng thụ những gì mà mình có, thì điều gì đã xảy ra? Đức Chúa Trời đã nói rằng, hỡi kẻ dại kia, chính đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại, thì của cải mà ngươi dành dụm nó sẽ thuộc về ai? Thế thì Kinh Thánh dạy chúng ta về điều gì khi mà chúng ta lần lửa, chúng ta để cho sự việc nó sang ngày mai? Gia cơ cho chúng ta biết rằng cuộc sống giống như là hơi thở thoáng qua rồi, đúng không? Như vậy thì việc mà chúng ta cho rằng mình sẽ suy nghĩ sao, đó là một sự lừa dối của Satan, bởi vì chúng ta không biết ngày mai sẽ như thế nào. Lý do nào khác nữa? Ông Steven chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của ông. Bởi vì ông có phản ứng đối với cơ thể của ông khi mà ông nhìn thấy những cái cảnh rợn người. Do vậy mà ông sẽ không thích xem những phim kinh dị hay là nhìn những cảnh máu me hoặc là ngay cả những tai nạn nói về những cái gì đó kinh khủng gây nên những điều mà làm cho ông có một ấn tượng không tốt, là điều mà ông không thích và nó làm cho ông cảm thấy căng thẳng. Cho nên đó là lý do vì sao mà ông không thích nói về địa ngục là như vậy. Theo những gì Steven chia sẻ thì anh Mitchell thấy rằng ông đang phải trải qua sự sợ hãi rất là lớn, và cái sự sợ hãi đó nó là thật. Mitchell thì cho rằng những gì mà ông Steven chia sẻ đó có thể nghĩ đến cách khác mà tâm lý học phổ biến ngày hôm nay, là nó không có tin vào những gì đó thuộc về cõi vô hình hay là những gì nó không thấy được. Tất cả mọi sự nó phải là hiện hữu, phải là có thể nhìn thấy được. Tâm lý học phổ biến ngày hôm nay dạy chúng ta rằng sợ hãi là điều xấu, không ai nên sợ hãi cả. Và đó là sự giả dối. Như vậy thì sự thật là gì? Linh nói rằng phải sợ, nhưng mà sợ đúng chỗ, sợ đúng điều mà chúng ta cần phải sợ. Đúng rồi, phải có những điều mà chúng ta cần phải sợ, đúng không? Điều gì đáng sợ chúng ta phải nên sợ. Do vậy mà việc sợ có thể là điều tốt. Kính sợ Đức Giê-hô-va là gì? Là khởi đầu của sự khôn ngoan. Tại sao? Tại sao sự kính sợ Đức Giê-hô-va lại là điều tốt? Bởi vì nếu phải có một điều gì đó làm cho chúng ta sợ đó, thì chúng ta phải nên kính sợ Chúa của chúng ta, bởi vì Ngài là đấng điều khiển tất cả mọi sự. Tác giả Hebrew cho biết rằng xa vào tay Đức Chúa Trời thật đáng sợ thôi. Sự sợ của chúng ta bày tỏ sự tôn kính, sự kính sợ. Tuy nhiên, vấn đề chúng ta sợ trong sự tôn kính, trong sự kính sợ hay không đó, còn tùy thuộc vào mối liên hệ của chúng ta với Chúa nữa. Nếu chúng ta là hù nghịch với Đức Chúa Trời, chúng ta phải nên kinh sợ Ngài. Nhưng nếu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, thì để bày tỏ sự tôn kính của chúng ta đối với Ngài, thì chúng ta kính sợ Chúa. Ông Steven chia sẻ rằng cách để ông hóa giải nỗi sợ hãi của ông là ông nghĩ đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Bởi vì khi ông nhắc đến tình yêu thương của Chúa, ông có đề cập đến câu Kinh Thánh là dù tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào vì Chúa cùng tôi. Điều đó giúp cho ông có thể hóa giải, không còn sợ hãi nữa. Mitchell cho biết rằng đúng vậy, là con cái của Chúa, chúng ta có được điều phước hạnh ấy là chúng ta có Chúa, và chúng ta biết được rằng đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ thù về thế gian này. Cho nên điều đó giúp chúng ta không còn phải lo lắng trong sự sợ hãi nữa. Một câu hỏi khác liên quan tới vấn đề này ấy là khi chúng ta chia sẻ về Chúa cho những người khác, chúng ta có luôn đề cập đến địa ngục hay là chúng ta sẵn sàng nói về địa ngục hay không? Có một câu thường nói rằng tin mừng nó phải được bắt đầu bằng một cái tin thật là tồi tệ. Mitchell chia sẻ mỗi lần anh nói chuyện với người ta hỏi rằng họ có phải là người xấu hay không thì không bao giờ mà họ nói họ là người xấu cả. Luôn luôn họ nói là họ là người tốt. Cho dù họ cũng công nhận rằng họ có làm điều này điều kia không đúng đó, làm điều này điều kia sai thật đó, nhưng mà họ cũng đủ tốt để họ lên thiên đàng. Địa ngục chỉ dành cho những người mà tệ hơn họ thôi. Và họ đem tiêu chuẩn của mình ra để so sánh và cho rằng mình sẽ không có phải đối diện với sự hình phạt nơi địa ngục. Sự lừa dối khi nói về tội lỗi hay là họ định nghĩa tội có nghĩa là một cái lỡ lầm nào đó. Do vậy mà khi đọc Kinh Thánh nói về tội lỗi thì họ nói đó là cái lầm lỡ của bất cứ người nào cũng có thể phạm phải. Thật ra những cái lỗi lầm đó là những cái tội mà nó quay lại nó kết án chúng ta đó. Bởi vì đó là những cái điều mà chúng ta phạm với Đức Chúa Trời. Có hai cái sai lầm khi mà con người nghĩ về điều đó. Ấy là họ nghĩ Đức Chúa Trời quá thấp đến nỗi mà họ không hiểu được Ngài thánh khiết như thế nào. Hoặc là họ nghĩ về tội lỗi quá cao tới mức mà họ không biết rằng tội lỗi nó tệ hại đến mức độ nào. Cũng giống như anh chia sẻ đó, bất cứ người nào khi mà họ dùng cái tiêu chuẩn để phân định thì họ sẽ dùng chính họ làm tiêu chuẩn. Do vậy mà ngay cả Hitler cũng có thể dùng ông ta để mà cho rằng có những người tệ hại hơn ông nữa. Kinh Thánh cho biết rất là rõ ràng, chỉ có một tiêu chuẩn có thể được dùng ấy là Đức Chúa Giê-xu và tiêu chuẩn của Ngài phải là trọn vẹn. Địa ngục là điều mà chúng ta phải sẵn sàng để chúng ta chia sẻ cho người khác biết. Bởi vì giống ông Stephen có nói rất là đúng đó, bởi vì đó là cách sống của chúng ta. Chúng ta thường sẽ phản ứng lại với cái nỗi sợ hãi. Và đó là cách mà chúng ta làm đối với nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống của chúng ta nữa. Như như Mitchell đã từng chia sẻ câu chuyện lúc mà Isaiah còn nhỏ trước đây. Anh dặn rằng mình sẽ đi xuống rồi băng qua bên lộ bên kia. Nhưng mà con phải nắm tay ba nha. Bởi vì nếu mà con tự đi một mình băng qua lộ đó, mà con bị xe đụng con thì không còn Isaiah trên đời này nữa. Cách Mitchell dùng để nói với Isaiah là gì? Ấy là anh dùng sự sợ hãi để cho con mình nó biết. Sự sợ hãi đó là có thật. Bởi vì đúng vậy, nếu như nó bị xe tông đó, thì rõ ràng là không còn ai xe nữa, đúng không? Cũng cùng lại đó, chúng ta phải chia sẻ với mọi người về địa ngục. Bởi vì địa ngục là có thật. Và để tránh địa ngục thì người ta phải nên sợ đó. Mới cho anh kể câu chuyện một anh cảnh sát cao bồi chặn một người lại. Đúng ra người đó là phải đứng yên tại đó. Thế nhưng mà người đó cứ tiến tới anh thì anh nói rằng anh phải đứng yên. Anh tiến một bước nữa là tôi bắn anh đó. Nhưng mà anh chàng này vẫn không chịu đứng yên. Mà anh nói rằng tôi muốn tới gần hơn để tôi nói chuyện. Thì người ta nói anh mà bước tới bước nữa là tôi bắn anh đó. Anh chàng này vẫn không nghe, anh lại bước thêm một bước nữa. Và cuối cùng anh cảnh sát này đã bắn anh. Rồi khi anh ngã xuống, anh cảnh sát này tới hỏi tại sao anh lại như vậy. Thì anh nói rằng đúng, ông đã làm những gì mà ông nói. Cảnh sát hỏi tại sao vậy, tôi đã kêu anh không được di chuyển, bởi tôi sẽ bắn. Mà tại sao anh vẫn bước tới vậy? Anh nói tại vì tôi là một cái người mà tôi muốn thử coi cái bếp nó có nóng hay không. Chúng ta biết có những người giống như vậy đúng không? Và đó là những gì mà Kinh Thánh trong sách Judea có đề cập đến. Họ cần phải được giải thoát và sự giải thoát đó chỉ đến bởi việc họ sợ mà thôi. Nếu chúng ta chỉ mô tả địa ngục là sự ngăn cách đối với Đức Chúa Trời và họ phải mất mát điều này được cái điều nọ đó, thì nó chỉ là một cái động cơ để làm cho họ sợ, chứ thật sự họ không thực sự sợ. Cho tới khi họ hiểu được địa ngục nó đáng sợ như thế nào thì lúc đó họ mới sợ đúng mà thôi. Có một điều khác nữa là khi mà họ xem phim đó, họ nhìn thấy cảnh ở dưới địa ngục đó, thì họ không cho rằng địa ngục có thật. Qua đó chúng ta thấy được có rất là nhiều sự lừa dối mà Satan nó dùng để làm cho người ta nghĩ rằng địa ngục không có thật. Do vậy khi chia sẻ về Chúa cho người khác, chúng ta phải làm giống như Đức Chúa Sư đã làm, hay là cho họ biết rằng địa ngục là có thật. Bởi vì nếu như chúng ta nói về địa ngục một cách mơ hồ thì chúng ta đang lừa dối người khác về những gì mà Kinh Thánh nói. Hãy nghĩ xem nếu như địa ngục nó không thực sự kinh khủng như những gì mà Kinh Thánh đề cập đến thì tại sao Đức Chúa Sư phải chết vậy? Do vậy mà chúng ta khi nghĩ đến sự sợ thì chúng ta phải nghĩ đến đâu là sợ đúng, sợ phải lẽ và đâu là điều mà chúng ta không nên sợ. Và Kinh Thánh nói gì về sự sợ đó? Elijah thì nói rằng khi những người tin Chúa được cho biết rằng nếu mình tin Chúa rồi thì mình không còn sợ địa ngục nữa, không phải quan tâm đến vấn đề đó nữa. Thì từ đó người tin Chúa cho rằng địa ngục nó không có cần thiết, không có cái gì đó, nó có liên hệ để mà chúng ta đề cập đến nó nữa. Bởi vì những người tin Chúa cho rằng mình được thoát khỏi địa ngục rồi, cho nên bây giờ không đề cập đến địa ngục nữa. Rõ ràng nếu mà chúng ta nghĩ như vậy và bỏ qua vấn đề địa ngục khi chúng ta chia sẻ cho người khác thì chúng ta đã không vâng theo những gì mà Kinh Thánh nói, bởi vì Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta cần phải cho họ biết. Tâm lý học ngày hôm nay cho rằng nếu mà chúng ta sợ hay là chúng ta mặc cảm tội lỗi hay là chúng ta cảm thấy xấu hổ thì đều là những điều xấu, điều tệ hại, chúng ta không nên cảm nhận như vậy. Tuy nhiên, có những điều xấu hổ, những mặc cảm và sợ hãi mà con người cần phải nhận ra và đó là điều tốt cho họ. Mitchell còn nhớ lúc mà anh bằng tuổi Elijah hay là Isaiah gì đó thì anh rất là muốn sau này trở thành bác sĩ. Nhưng mà anh mừng là anh không trở thành bác sĩ. Bởi vì cách của anh là không ngờ lên với chờ anh lại sợ không muốn cho người ta biết về những tin xấu, những tin hung mà họ phải đối diện. Tuy nhiên, nếu chúng ta cho họ biết tin dữ, tin hung xảy đến với họ mà chúng ta kèm theo là có một cái tin vui, một tin mừng thì chắc chắn là họ sẽ cảm nhận được một cái điều gì đó tốt hơn, đúng không? Và đó là lý do vì sao mà mỗi lần chúng ta chia sẻ phúc âm, chia sẻ Chúa Giêsu cho những người khác, chúng ta phải luôn luôn cho họ biết về những tin hung, tin dữ, tin xấu họ đang đối diện. Lý do là bởi vì giống như anh chia sẻ đó, con người ta luôn nghĩ rằng họ tốt, cho nên chúng ta phải cho họ biết rằng không, Kinh Thánh nói rằng mọi người đều phạm tội và họ phải đối diện với những cái tin hung tin dữ. Cũng giống như những gì mà Kinh Thánh cho phép ghi lại trong Ezechiel, Sứ đồ Phaolô ông cũng đề cập đến trong những gì mà ông nói được ghi lại trong Công vụ chương 20 câu 26 và 27. Ông nói rằng, nên hôm nay tôi quả quyết với anh em rằng tôi tinh sạch đối với huyết mọi người, vì tôi không hề né tránh việc rao truyền cho anh em toàn bộ ý định của Đức Chúa Trời. Tức là khi chúng ta chia sẻ phúc âm của Chúa cho người khác, chúng ta phải cho người khác biết tất cả những lẽ thật. Tức là chúng ta cho họ biết tin mừng là như thế nào, họ có thể nhận được nước sống, nhận được bánh hàng sống. Và chỉ khi như vậy chúng ta mới vô tội về huyết của người khác nếu như họ không muốn tiếp nhận mà thôi. Dĩ nhiên chắc còn nhiều câu hỏi và nhiều vấn đề mà chúng ta sẽ thảo luận về sau. Chúng ta dành thời gian để đến với Chúa cầu nguyện giờ này.